SBS Việt ngữ.
Vào đầu năm nay, chính phủ liên đảng tiền nhiệm đã chấp thuận chương trình thỏa thuận tái định cư Úc New Zealand, New Zealand Australia Resettlement Arrangement. Thỏa thuận đã được đưa ra đề nghị trong cả 10 năm trước khi nó được Úc chấp thuận. Theo đó, New Zealand sẽ tái định cư 150 người tị nạn mỗi năm trong thời gian 3 năm. Thỏa thuận đã được ký kết vào tháng 3, nhưng 7 tháng sau, SBS News có thể xác nhận không có một người tị nạn nào được tái định cư ở New Zealand như chương trình của thỏa thuận. Phát ngôn nhân của Bộ Nội vụ khuyến nghị những người tị nạn tự nguyện trở về nước của họ, mặc dù nhiều người trong số họ là người dân tộc thiểu số đang chạy trốn sự đàn áp. Zaki Haidari, một nhà vận động nhân quyền cho Tổ chức Ân xá Quốc tế, nói rằng việc trì hoãn chỉ làm tăng thêm sự hành hạ của 10 năm lơ là và im lặng.
And if you go to the offshore refugees that are in Nauru and PNG,
nếu chúng ta đến những trại tị nạn ở ngoài khơi, Nauru và Papua New Guinea, hầu hết họ đều bệnh hoạn, tinh thần không ổn định. Họ đã trải qua nhiều chuyện. Họ đã bị hành hạ trong suốt 10 năm qua, không chỉ bởi chính phủ, mà bởi các công ty được ký hợp đồng chăm sóc cho họ.
Ông Haidari nói rằng, những người tị nạn ở các cơ sở ngoài khơi không thể trò chuyện quá 5 phút do bị đối xử không tốt. Các cuộc phỏng vấn để tái định cư mất nhiều thời giờ, và ông Haidari nói rằng những người tị nạn cần phải được đưa đến Úc để được điều trị y tế thích hợp trước khi phải quyết định quốc gia nào mà họ cảm thấy an toàn.
We're asking for an immediate evacuation of those islands because the expertise, the healthcare system.
Chúng tôi yêu cầu di tản họ ra những hòn đảo đó ngay lập tức, bởi vì các chuyên gia và hệ thống chăm sóc sức khỏe mà họ cần thì ở đó không có. Ở Úc có đủ những thứ đó và có trách nhiệm về những thiệt hại mà chính phủ đã gây ra cho họ. Do đó mà chúng ta cần quan tâm đến những người tị nạn, những người đang cần được chăm sóc ngay bây giờ, trước khi họ đưa ra lựa chọn về nơi đi và thậm chí trước khi tham gia vào tiến trình này, bởi vì quá trình tị nạn là một quá trình dài và nó yêu cầu cần có sức khỏe cho cả người phỏng vấn và người được phỏng vấn để có thể thực hiện toàn bộ tiến trình này.
SBS hiểu rằng không có người tị nạn nào định cư ở New Zealand như thỏa thuận tái định cư giữa Úc và New Zealand. Và ngay cả đối với những người tị nạn ở Nauru và Papua New Guinea cũng vậy.
So when they were taken to one of these islands and they were told that you will never call Australia home.
Khi họ được đưa đến một trong những hòn đảo này và họ được nói cho biết rằng họ sẽ không bao giờ được gọi Úc là nhà. Điều đó có nghĩa là họ sẽ không bao giờ được đến Úc như theo luật lệ hiện hành áp dụng trong trường hợp của họ. Vì vậy, họ buộc phải quay trở lại nơi họ đến trong vài năm đầu tiên. Và tất nhiên, hầu hết họ là những người dân tộc thiểu số đã bị đàn áp ở đất nước của họ. Ví dụ như những người tị nạn Hazara rất giống với những người tị nạn Iran ở chỗ họ không thể nào quay trở lại chế độ mà nơi họ đã trốn thoát.
Abbas Nazari, người đã chạy trốn khỏi Afghanistan vào năm 2001 và từ đó đến định cư New Zealand, nói rằng có sự khác biệt rất rõ rệt trong cách chính phủ New Zealand tiếp cận người tị nạn so với cách của chính phủ Úc. Ông Nazari đã cùng gia đình chạy trốn khỏi Taliban 20 năm trước trên một chiếc thuyền đánh cá nhỏ bằng gỗ trước khi họ được tàu container MV Tampa của Na Uy cứu ở Ấn Độ Dương. Vì vụ việc này mà con tàu Tampa trở nên nổi tiếng với cái tên gọi là Tampa Affair, vấn đề Tampa. Nó cũng liên quan đến việc cựu thủ tướng Úc John Howard đã ra lệnh cho các lực lượng đặc biệt lên tàu và sau đó đưa ra giải pháp Thái Bình Dương, Pacific Solution. Theo đó, những người xin tị nạn được đưa đến Nauru. Cựu thủ tướng New Zealand Helen Clark đã gọi điện thoại cho ông Howard, nói rằng New Zealand sẽ nhận 150 người tị nạn trên tàu Tampa. Ông Nazari nói rằng chính phủ Úc có thể mua cho những người tị nạn một ngôi nhà ở Toorak, một trong những vùng ngoại ô giàu có nhất ở Melbourne, với số tiền mà họ chi ra để giam giữ người tị nạn.
What is it, $1 billion a year to keep the offshore detention centers running, right? I always joke that.
Chi ra đến $1 triệu mỗi năm để vận hành các trạm giữ ngoài khơi để làm gì? Tôi luôn nói đùa rằng với vài trăm người đang bị giam giữ trên đảo Manus và Nauru, bằng ấy tiền, anh có thể mua cho họ cái nhà ở Toorak cho họ một ít thu nhập. Cộng lại, nó vẫn rẻ hơn so với việc điều hành những trung tâm giam giữ đó. Đó là một chính sách điên rồ, nhưng vẫn còn áp dụng cho đến ngày nay. Và bây giờ, họ sẽ bắt đầu sử dụng chúng làm trại trục xuất, do đó mà vòng quay tiền bạc cứ tiếp tục đang đi.
Ông nói rằng việc chỉ ra các hành vi vi phạm nhân quyền ở các nước khác là đạo đức giả đối với Úc.
I think it would be you know, if this country were to, you know, put its record up against.
Tôi nghĩ sẽ là, như anh cũng biết, nếu đưa những con số mà quốc gia này có thể so với một quốc gia khác, chắc chắn là sẽ thấy được rõ ràng các điều mà chúng ta có thể chỉ ra như là anh đang làm cái này, anh cần phải sửa cái kia, đứng mà chỉ ra lỗi của người khác, rằng nhà anh dơ, cần phải dọn dẹp thì dễ hơn nhiều là nhìn thấy chính mình. Hãy nhìn các trại tập trung ở ngoài khơi xem có phải là những người đóng thuế của Úc đang tài trợ và tạo tiền đề cho dự luật đó hay không?
Phát ngôn nhân của Bộ Nội vụ nhấn mạnh rằng những người tị nạn ở Nauru là không bị giam giữ và rằng họ cư trú trong cộng đồng Nauru với đầy đủ quyền tự do đi lại và làm việc.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.